Trong thế giới của chúng ta đang sống thì mọi người đang lo sợ đến, chúng ta nghe nói đến là cái dịch Covid. Và hết đất nước này đến quốc gia khác, họ phải trải qua cái sự kiện mà ai cũng lo sợ là lây lan. Và trong đó có đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống, ở quê nhà chúng ta có Việt Nam. Và người ta cứ nghe bệnh viện chỗ này không còn chỗ ICU, những cái giường bệnh dành cho những người bị Covid, ở chỗ khác chỉ còn 1-2 giường. Và dường như thế giới đang hoảng loạn và kinh khủng, phải dùng cái từ là kinh khủng. Và sáng nay ngồi nói chuyện với chú Danh, một con cái chúa ở Houston qua đi thăm, và có hội tìm đến nhà của chú nhóm, thì chú nói trong cuộc đời chú đối diện với hai cái điều và chú nói là khủng khiếp nhất, là thời kỳ mà khói lửa trong thời kỳ chiến tranh, chú phải đi lính, và thời kỳ qua đây đối diện với một cái cũng kinh khủng nữa, khủng hoảng nữa mà mọi người đang đối diện, đó là cái gì, Covid. Như vậy thì chúng ta thấy cái điều làm cho con người sợ hãi dường như là mỗi ngày đang lấn áp cái tâm trí của chúng ta. Và mở tivi thì chúng ta cũng nghe nhắc đến cái con vật khủng khiếp, dù chúng ta chưa thấy hình dạng nó như thế nào, chỉ thấy trên màn ảnh là một cái cục khối cầu tia ra xanh đỏ tím vàng, nhìn vào đó hình dung mà mình thấy sợ hãi. Và trong Kinh Thánh Chúa nói rằng đừng có sợ kẻ giết thân thể của chúng ta, không có làm được gì đến linh hồn của mình, nhưng mà Chúa nói thà hãy sợ đấng có thể giết cả thân thể và linh hồn chúng ta trong đời này đáng sợ hơn. Và qua điều này thì Chúa cũng muốn cho chúng ta có một lòng tin cậy nơi Chúa, thay vì chúng ta nói rằng tin Chúa, miệng tin Chúa nhưng mà lòng chúng ta xa cách Chúa, và chúng ta không khác gì những người chưa biết Chúa bên ngoài cuộc đời chúng ta đang sống hiện nay. Người ta đang lo lắng, đang sợ hãi, đi bất cứ nơi nào họ không biết, đụng đến cái cánh cửa không biết có ai vừa bị virus đụng đến chưa, đi vô nhà hàng không biết cái bàn này có ai bị positive về virus ngồi đó chưa, và lòng chúng ta bất an. Và nếu chúng ta có thật sự một lòng ta tin rằng Chúa là cứu Chúa, cứu Chúa là Chúa có quyền trên đời sống của chúng ta, thì đối diện với những dịch lệ, đối diện với chiến tranh chết chóc, đối diện với sự nguy hiểm, bất an quanh mình, quý vị sẽ kinh nghiệm được sự bình an. Đó là cái điều khác biệt giữa con cái của Chúa và những người biết Chúa mà không phải là con cái của Ngài. Trên thế giới người ta nói rằng hôm nay phỏng vấn riêng đất nước của chúng ta đang sống đây trước 2001 là bị khủng bố đó, thì người ta nói trung bình khoảng chừng trên 80-90% người ta nói là chúng tôi biết Chúa, I believe in God, nói như vậy, khoảng 80. Nhưng mà sau khủng bố thì nó lên con số đó là 95% là ai nói là chúng tôi tin Chúa hết cả. Rồi từ 2001 đến ngày hôm nay trải qua nhiều thăng trầm thì số những người còn lại biết Chúa và tin Chúa họ nói là khoảng 75%. Trong thế giới trẻ, các bạn sinh viên, học sinh đại học thì họ nói họ biết có ông trời nhưng mà lòng của họ tin Chúa thì rất ít, trên dưới khoảng 60%. Và đến ngày hôm nay tôi nghĩ là có lẽ còn xuống tệ hơn đó, con số đó nữa. Như vậy thì chúng ta đang ở trong một đất nước mà cái nôi của đất nước này, những người tổ phụ lập nên là những người kính sợ Chúa, họ đi qua đây, họ tìm một nơi tự do để thờ phượng Chúa. Vì khi mà họ đang ở quê nhà của họ ở tại châu Âu và những quốc gia khác thì họ bị bắt hại về niềm tin của họ. Và những trường đại học nổi tiếng Harvard hoặc là những cái trường Yale, những trường đại học mà bây giờ ai trên thế giới họ cũng mong muốn đến học. Chúng ta đọc lịch sử của những trường học đó thì từ những nhà thờ lập ra, chúng là trường của pháp lịch. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có biết chăng là những cái trường có cái nền tảng là con cái Chúa lập ra bây giờ trở nên một cái số trường dạy những con người thành vô thần, và họ không có niềm tin nơi Chúa ở những trường đại học. Giáo sư các trường đại học đó không còn là những người kính sợ Chúa nữa, mà là những người chỉ có bằng cấp để dạy những cái vấn đề khoa học và triết học và những cái gì đó mà con người đang cần. Và cái lòng tin thì họ về Chúa không còn. Và thậm chí chúng ta thấy là những cái trường học đó họ đưa ra những cái lý thuyết hầu hết chống lại lời của Chúa là không có Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm về một điều. Cái điều đó là Chúa nói rất là rõ. Bốn sách Tin Lành đều nói đi nói lại. Đó là Chúa nói sao các ngươi gọi ta là Chúa mà cái hành động không có Chúa. Cái đồng tiền của chúng ta không biết cách này cách khác, những người đầu tiên lập quốc đã có một cái hàng chữ in lên ở đồng tiền. Dù là một sen đến $100 luôn luôn có cái chữ In God We Trust. Và đến ngày hôm nay xã hội họ muốn bỏ cái hàng chữ đó ra, hoặc là chúng tôi không tin cậy nữa Đức Chúa Trời nữa, là chúng tôi làm nên đồng tiền, chúng tôi làm nên của cải bởi kiến thức, bởi khoa học, bởi cái sự khôn ngoan của con người chúng tôi. Và chúng ta thấy đó là cái điều mà chúng ta đang sống ở trong những ngày mà Chúa nói rằng ngày Chúa trở lại rất là gần, thì lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ bị nguội lầm đi, tội ác sẽ mỗi ngày một thêm nhiều lên. Và chúng ta thấy đó là những dấu hiệu mà ngày Chúa chúng ta trở lại rất là gần. Cách đây trong tuần qua thì bên Tây Ban Nha, Spain, hai ngọn núi lửa thi nhau phun trào tùm lum ở một cái số đảo quốc của họ. Và ngày hôm qua thì bên Nhật động đất cũng rúng động dữ dội. À, tuần trước thì Cali chúng ta cũng bị động đất. Và Chúa cũng nói cho chúng ta hình ảnh từ ngày Chúa đến là động đất rất là nhiều, đói kém cũng nhiều, quốc gia này dấy lên nghịch cùng quốc gia khác cũng nhiều. Và chúng ta thấy ngày hôm nay dịch lệ tràn lan ra cũng rất là nhiều, nhưng mà con người vẫn không có cơ hội để quay lại. Họ có nhiều cơ hội nhưng mà họ không có quay lại cái cội nguồn ban đầu, cội nguồn của sự bình an, Chúa của họ, hoàng tử của bình an, đó là Chúa Giêsu chúng ta, đặng được tân khứ rồi đã có sự bình an. Và đi đâu chúng ta thấy ngày hôm nay con người sợ hãi về một cái con vật không thấy được. À, trong túi lúc nào cũng thủ cái gì quý vị không? Cái mask. Có những nơi chúng ta đi vô không có mask họ không cho chúng ta vào, phải không? Và đặc biệt nếu chúng ta đi qua hai tiểu bang New York hay là New York City á, tất cả những nơi chúng ta đi phải đeo mask. Giống như thời kỳ mà mandate là cho mọi người khắp nước Mỹ. Và Hawaii là tiểu bang thứ hai, quý vị bước vào đó không những được chích ngừa, được chứng nhận là chúng ta đã không còn bị Covid nữa, nhưng mà ở đó phải quarantine bao nhiêu ngày giờ, rồi quý vị ra đường đi đâu bất cứ phải đeo mask. Và họ đang sợ hãi. Và tôi làm thử cái con số những người chết trên thế giới ngày hôm nay bị Covid, quý vị nghe quá nhiều trong 2 năm qua. Quý vị biết bao nhiêu người chết chưa? Có khi chúng ta nghe thông tin đấy, Covid vừa rồi chết hơn Thế chiến thứ 2. Quý vị nghe đó là điều không có đúng. Và những cái tin tức mà họ đưa lên làm cho chúng ta sợ hãi đó, làm cho con người chúng ta bối rối, mất niềm tin của mình và con số không có thật. Nội đất nước, dân tộc nhỏ bé của người Do Thái mà bị đất nước Đức hay là ông Hitler mà tiêu diệt không là 6 triệu người rồi. Chưa kể những cái nạn nhân khác, chưa kể những người lính chiến đổ ra ở mặt trận ở châu Âu và bên cả châu Á. Và con số đó là nó là cả 20 triệu người. Nhưng mà người ta đưa lên rằng con số vừa rồi chết nhiều hơn cái chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là những điều mà ma quỷ nói láo. Và đôi lúc chúng ta cứ nghe điều đó thì chúng ta sợ. Nếu chúng ta mở cái world number clock về mọi sự kiện là đốc clock đồng hồ, 1 giờ 1 giây bao nhiêu người sinh đẻ ra trên thế giới, 1 giây bao nhiêu người chết vì tai nạn, vì rượu, vì cancer, vì tim, vân vân và vân vân, thì đến hôm nay chúng ta chỉ thấy là 4,900,000 người chết, chưa tới 5 triệu. Và trong tuần rồi tại New York, người ta họp về Liên Hợp Quốc, họp lại với nhau mỗi năm một lần, thì ta đưa ra một con số khác về cái bệnh khác mà lâu nay con người bị quên mất tiêu, đó là ô nhiễm không khí. Quý vị biết ô nhiễm không khí mỗi năm trên thế giới bao nhiêu người chết không? Trên 7 triệu người. 7 triệu người mỗi năm. Nhưng mà từ khi Covid đến giờ là 4,900,000 người. Và con người đã lo sợ trong 2 năm qua. Trong khi đó mỗi năm con người chết vì ô nhiễm không khí, vì phổi, vì hô hấp là trên 7 triệu người. Và con số này ta nó càng ngày càng nhiều hơn nữa. Tại vì cái tỷ lệ của nó, cái màn hình graphic của nó càng ngày càng đi lên cao chứ không có giảm xuống. Và ta kêu gọi bây giờ làm cách nào để giảm bớt pollution là khí thải độc hại từ khói xe, từ nhà máy vân vân và vân vân. Như vậy thì lâu nay chúng ta đang bị người ta hăm dọa về mình về gì quý vị? Covid. Và đó là một cái người ta nói là cái chết thông thường thôi, không phải là bệnh tim, không phải là cancer. Tại vì tim, về tim không thôi, mỗi năm trên 9 triệu người chết mỗi năm. Ok, thì chúng ta tạm dừng đó. Chúng ta muốn nói nhiều với con Covid để mất thời gian. Bây giờ tôi muốn nói lại cái điều này để làm gì? Đôi lúc chúng ta thiếu lời của Chúa. Thiếu lời của Chúa làm nền tảng đức tin của chúng ta, nhất là trong những ngày mà thế giới đang bị đảo lộn như thế này. Và chúng ta thiếu lời của Chúa thì chúng ta chỉ nghe tin tức media, truyền hình, truyền thanh, YouTube, Facebook, vân vân và vân vân. Chúng ta chỉ nghe và chúng ta bối rối, sợ hãi. Đi đâu cũng bối rối, đi đâu cũng sợ hãi. Nếu chúng ta có lời của Chúa giống như Chúa nói ở trong dân, khi chúng ta biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ cho chúng ta sự tự do. Hay là bản nguyên gốc tiếng Anh là when you know the truth will set you free. Là khi chúng ta biết lẽ thật thì chúng ta không có gì mà chúng ta sợ hãi nữa. Và chúng ta không có lẽ thật hay là không có lời của Chúa thì chúng ta chỉ nghe thiên hạ nói, nghe đài nói, nghe tin tức nói, chúng ta sợ. Và Chúa nói như thế này ở trong Luca đoạn 6 câu 46 câu 49: sao các ngươi gọi ta là Chúa mà không làm theo lời ta phán? Sáng nay chính là dẫn chương trình cầu nguyện, thì trong lời cầu nguyện tôi nghe có cái lời Thi Thiên 91 chứ hứa điều gì? Chứ hứa cho mọi con dân của Ngài, người nào ở nơi kính đáo của Đấng Chí Cao sẽ thần ở dưới bóng của Đấng Chí Cao. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi. Và là đồng tử tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy Ngài. Thế nhưng chúng ta thay vì có lời của Chúa giống như Thi Thiên 91, mình tin cậy nơi Chúa, thì chúng ta đang để lòng mình tin cậy vô mấy ông bác sĩ. Chúng ta chống lại khoa học, chúng ta tin cậy vào những cái media phát thanh ra rả mỗi ngày phải chích Covid, chích ngừa Covid thứ nhất, ngừa mũi thứ hai là quý vị an toàn. Và trước đây, trước khi có xuống thì người ta nên đeo mask đi khắp mọi nơi, giữ an toàn cho bạn và đừng ích kỷ cho mình, mà hãy nghĩ đến những người thân xung quanh mình. Họ nói gì may hết cả. Và chích mũi thứ nhất, thứ hai chưa đủ an toàn, bây giờ họ kêu la lên chích mũi thứ ba nữa an toàn hơn. Và vừa cách đây trong tuần rồi, tôi đọc một số những cái người báo cáo ở CDC, là trung tâm disease control disease của nước Mỹ, thì một số những người đó họ chống lại vấn đề mà ông tổng thống ngày hôm nay bắt mọi người phải chích cái mũi thứ ba, họ nói vô lý. Và Colorado chúng ta ngày hôm qua tôi đọc cái news nữa, là họ nói những nhà khoa học, trung tâm control của Colorado, chúng ta biết nước Mỹ riêng là từng tiểu bang riêng, thì Colorado chúng ta nói là mọi người đều chích ngừa được trên 90% rồi. Thì người ta mới hỏi những nhà báo chí khác, hỏi như vậy con số đâu mà ra 90%, thì họ mới nói rằng thực sự có trên 50% đến 55% là những người thực sự chích hai mũi, còn con số còn lại gần 40% đó là những người natural immunity, tức là những người được Chúa chích cho một mũi thuốc từ thiên đàng Covid vừa rồi đó, mà qua khỏi cái chết đó, là những người đó họ kể giống như đã chích ngừa rồi, mà cái đó còn last long hơn những người mà chích vaccine ấy. Chúng ta thấy đó là những nhà khoa học chứng minh. Trước đây cũng những nhà khoa học nói quý vị phải chích ngừa, dù bị gì rồi cũng phải chích ngừa. Nhưng mà chúng ta, khi mà chúng ta có lời của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy là Chúa cho chúng ta sự tự do, sự bình an, không phải là sự sợ hãi. Cho nên Chúa nói, tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi, thì chúng ta không còn phải lệ thuộc vào trong thế giới này nữa. Amen quý vị. Và bây giờ chúng ta trở lại trong Luca. Chúng ta nói là Chúa là Chúa mà chúng ta không làm theo lời của Chúa dạy. Đây là lời của Chúa nói. Và Chúa nói nếu chúng ta để lòng tin cậy nơi Chúa thì chúng ta không có gì sợ hãi hết cả. Và câu số 3 của Thi Thiên 91, để chúng ta so sánh với Luca đoạn 6 câu 46: Ngài đã giải cứu tôi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ nhẹ nhẹ.
Không phải, độc hại.
Thế nào dịch lệ độc hại? Người ta đến thế giới từ thời kỳ con người văn minh, trước khi con người văn minh đến khi con người văn minh đến hôm nay, có nhiều cái trận dịch xảy ra. Và trong cái khi 50 năm về trước thì có một cái là dịch chết chóc, mà kêu là dịch đen á, Black Blue á, là từ những cái người Tây Ban Nha họ đi từ chỗ này qua chỗ khác và lây lan ra, và rất là nhiều, mà châu Âu là bị nặng nhất, mà nước Mỹ cũng bị nặng nữa. Và họ nói là những ngày qua nước Mỹ bị cái Covid số chết dần như giống cái cách đây mấy chục năm về trước. Và họ nói điều này cũng không đúng nữa, tại vì dịch lệ mỗi ngày một nhiều hơn, một ngày một lớn hơn, thì vì con người văn minh chừng nào thì cái tỷ lệ của những cái con virus mà nó chống lại những cái vaccine mà con người chích càng ngày nó càng tinh vi hơn nữa. Và bởi cơ đó chúng ta nghe nói Covid-19, và trước Covid-19 thì cái virus thật sự của nó là bệnh SARS. Và chúng ta nghe một cô y tá người Việt Nam mà giúp cho một người bị bệnh SARS là một bị lây lan đó, thì nó rất nguy hiểm, mà từ bên châu Á đi qua nước Mỹ lúc đó cũng tương đối an toàn. Nhưng mà nó biến chứng ra đó, qua cái Covid thì nó nặng hơn và cả thế giới lây lan luôn. Rồi người ta nghĩ là ok, sau khi có thuốc Covid thì sau đó thì xảy ra cái biến chứng Delta nó còn khủng khiếp, từ bên Ấn Độ lây qua châu Á, đổ về nước Mỹ, qua châu Âu, khắp mọi nơi và vân vân. Rồi người ta chuẩn bị chích mũi thứ hai, mũi thứ ba, thì đấy có một cái loại nữa, Rita, là cái loại virus mới nữa ở tại nước Mỹ. Rồi cách đây tuần rồi tôi nói một loại thuốc một Covid để kêu là Bota hay là cái gì đó vân vân. Quý vị thấy nó cứ để ra ngoài. Và nếu chúng ta để lòng của chúng ta, cái đầu của chúng ta suy nghĩ và những cái lời của Chúa hứa Ngài sẽ giải cứu ngươi ra khỏi bể chim và khỏi dịch lệ độc hại, thì dù có bao nhiêu biến chủng chăng nữa, dù bao nhiêu trăm loại biến chủng của Covid nó chăng nữa, nó độc hại càng ngày càng nhiều hơn nữa, Chúa có quyền giải cứu chúng ta không quý vị? Amen. Thì làm sao mà chúng ta phải cứ lo sợ hoài? Và đó lý do mà Chúa nói, các ngươi nói là lại Chúa, lại Chúa, mà chẳng nghe, chẳng làm theo, chẳng tin theo. Và đó là cái lời mô thuẫn. Một người này, ôi tôi tin Chúa, có Chúa lắm đó chứ. Nhưng mà xin Chúa giúp đỡ trong bàn trên chính mình tôi, để chúng ta học hai điều sáng nay là người thật có Chúa và lời của Ngài, và người biết Chúa nhưng mà không thật tin Ngài. Đó là hai cái thành phần mà Chúa nói, chứ không phải là tôi nói. Người thật sự tin Chúa thì nói là Chúa sẽ giải cứu tôi, và Chúa sẽ giải cứu tôi ra khỏi những cái gì tai ương xung quanh thử thách này. Dù rằng tôi đang sống giữa thế giới này, tôi phải đương đầu, tôi phải giống như những người khác, nhưng mà tôi bình an. Chúa có quyền để giải cứu chúng ta bình an. Nếu chúng ta lặp lại tiếp Thi Thiên 139 thì chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra. Tác giả nói là tôi lấy đâu, tôi làm cách nào để trốn ra khỏi sự hiện diện của Chúa, hay là thần linh của Chúa. Nhiều khi chúng ta sợ Covid quá, chúng ta cứ ở trong nhà thì đó tốt thôi, tại chúng ta sợ bị lây lan, không có gì sẽ trập hết. Nhưng mà đừng có vì điều đó mà làm cho chúng ta mất ăn mất ngủ, sợ hãi, đi đâu cũng nơm nớp.
Tác giả nói như thế này, David ông nói như thế này: Chúa đã hiểu biết ý tưởng của tôi, Chúa xét nẻo đàng và sự nằm ngủ của tôi, tất cả hành động tư tưởng của tôi Chúa biết hết. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi kìa, Jehovah Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước. Có là nếu chúng ta có lời của Chúa và tin cậy giống như David, thì chúng ta đi bất cứ nơi nào, quý vị thấy là sự vinh hiển của Chúa bao phủ chúng ta phía trước phía sau không quý vị? Nếu có virus chăng nữa, Chúa cho phép chúng ta gặp virus, Chúa cũng có quyền để chữa cho chúng ta được lành. Tôi không nói quá khích, nhưng mà khi chúng ta nói tin nơi Chúa thì chúng ta có một cái tâm trí đơn sơ, giống như một người cha nói với đứa con. Đứa con nhỏ đi qua, đi trên đoạn đường với người cha tay cầm tay, nghe súng nổ bên đường nó vẫn bình an, tại vì nó biết cha nó ở cùng. Đi qua bên cái dòng sông nó vẫn bình an, tại vì biết cha nó không thể để cho nó bị chết đuối. Đi qua cái trụng chết chóc, nó biết có cha nó ở cùng và nó sẽ không bị sợ hãi dù cái điều gì xảy ra. Bao nhiêu người nằm la liệt đó. Đó là tâm trạng của một đứa trẻ thơ có một đức tin đơn sơ. Thì Chúa nói là sao các ngươi gọi ta là Chúa, Chủ và đồng thời trong Roma nói là bởi Đức Thánh Linh chúng ta gọi Chúa là Abba, là Cha. Và chúng ta không thật lòng tin cậy nơi Chúa chúng ta. Và ông David, ông kinh nghiệm đến mức độ là Chúa bao phủ tôi phía trước và Chúa bao phủ tôi phía sau. Mặc dù con mắt chúng ta không thấy được, Chúa có quyền để lấy vinh hiển của Chúa bao phủ chúng ta. Và đặt tay Chúa, không những Chúa bao phủ mà đặt tay Chúa trên mình của tôi nữa. Bây giờ ông nói như thế nào? Tôi sẽ đi đâu xa thằng Chúa và tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Vì tôi nằm dưới âm phủ thì Chúa cũng ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông hay là lấy cái vận tốc ánh sáng 300.000 cái số giây đó, tại vì lời của Chúa viết sâu xa quá. Ông David, ông còn biết là nhược bằng tôi lấy cái vận tốc ánh sáng đó, ánh hừng đông đó, để mà bay qua bên kia cuối cùng của trái đất, kìa, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi và tay hữu Chúa luôn nắm giữ tôi. Chúng ta không thể nào trốn xa khỏi sự hiện diện của Chúa được. Ở Colorado và qua mình hai tiểu bang có những nơi tức là nơi ẩn náu an toàn dành cho những người giàu có trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Là người ta sợ bom nguyên tử dội qua từ khối Cộng sản hay Liên Xô hay Trung Quốc gì bắn qua nước Mỹ bắn qua thì cả thế giới chết ở trong cái bom nguyên tử. Thì đó là những cái tiểu bang có những cái hầm ẩn náu ở trong núi. Và nơi đó người ta được xây ra rất là kiên cố, giống như một thành phố dưới lòng đất. Quý vị có thể sống đó một năm trời, không thiếu thuốc, không thiếu thuốc men, không thiếu lương thực, không thiếu nước uống, và đầy đủ. Và những người giàu có họ đóng một phần người giống như họ mua một cái vé đó, họ ở nơi đó một số tiền rất là lớn. Và trong những ngày qua họ nói đây có thể cơ hội thứ hai để họ mở lại sau khi Covid. Tại nơi đó họ chiếu lên cái những người đứng chung quanh cái miệng hầm và cái đường biên giới vô cái vùng để đi xuống đó được canh gác rất là cẩn thận, và những người đó, những người nào bỏ tiền mua thì họ sẽ ăn náo nơi đó. Nhưng mà chúng ta ăn náo nơi đó được bao lâu? Và giống như ông David nói, nếu mà tôi xuống dưới âm phủ kìa, Chúa ở đó. Và nếu mà Chúa lấy hơi thở của chúng ta lại thì chúng ta ở đó còn an toàn không quý vị? Không. Dù rằng chúng ta ở nơi rất là ẩn náu, an toàn đó, nhưng mà nếu mà Chúa nói thời giờ của con đủ rồi, Chúa lấy hơi thở chúng ta lại. Tại trong Kinh Thánh Chúa nói là giống như Chúa nói với người nhà giàu có đó, hôm nay ta lấy linh hồn người lại. Chúa có quyền để Chúa lấy lại. Chúng ta không ở nơi nào an toàn hết cả. Nếu chúng ta ở ngoài tầm tay của Chúa, không nên nào an toàn đâu quý vị. Và nếu Chúa có quyền để Chúa lấy đời sống của chúng ta lại, hơi thở chúng ta không còn trên đời thân thể chúng ta thì thân thể chết. Thì dù chúng ta ở nơi ẩn náu, bê tông cốt sắt, tránh được bom nguyên tử chăng nữa, chúng ta còn tránh được Chúa. Thế nhưng chúng ta lại thiếu lòng tin cậy nơi Chúa. Chúng ta để lòng tin cậy nơi thế gian nhiều quá. Sao các ngươi gọi ta là Chúa mà không làm theo lời ta dạy? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta và nghe lời ta và làm theo. Bây giờ Chúa nói đến người thứ hai, là những người kính sợ Chúa. Kẻ ấy sẽ giống như một người cất nhà, đào đất cho sâu, xây trên nền bằng đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh, xô vào nhà đó, nhưng không lung trung chuyển được, vì đã cất chắc chắn. Vừa rồi nước Mỹ hứng hai cái cơn bão. Cơn bão thứ nhất vừa đi qua. Cơn bão thứ hai là cái bão Ida đi vào hướng Louisiana và đổ lên phía Bắc qua Houston. Cái vùng Houston và Louisiana bị hứng cái cơn bão này, ta nói 21 người chết và hơn 1 triệu người bị mất điện trong hơn một tuần lễ. Và trong tháng hè thì nóng hầm kinh khủng. Người ta không nói đến bão Katrina trước đây 6 năm, 7 năm về trước nữa, 2006 nữa. Và nói mỗi ngày chúng ta thấy mỗi năm có những cái bão mới và cái tên những cơn bão đặt ra. Và New York ngập lụt và thậm chí những cái đường hầm xuống tàu. Quý nếu mới quý vị từng đi New York thì dưới những con đường chúng ta đi là những cái đường hầm xe điện ngầm ở dưới đó, chạy từ thành phố này qua thành phố khác và giúp rất là nhiều để tránh cái sự kẹt xe ở thành phố New York. Và những cái chỗ miền hầm đó nước tràn xuống xối xả, nhiều người cũng bị ngập và chết dưới đó vì lý do không phải bão trên ngã cây, ngã cối đè họ mà bởi nước. Và họ cũng chiếu những cái cảnh ở tại Louisiana, những cái nhà bị trôi ra ngoài. Họ rút kinh nghiệm về bão Katrina, cho nên họ những cái cơn bão vừa rồi không có ảnh hưởng đến cái đập ở bên New Orleans, và nước không bị đổ ra từ những cái đập. Nhưng mà những cái nước trôi, nước mưa, lượng mưa quá nhiều thì bắt đầu nó trôi những cái nhà. Và Chúa cho chúng ta thấy hình ảnh của những người, hai người xây nhà. Một người thì nghe lời của người chủ, xây ở trên nền chắc chắn, xây trên cái bằng đá, xây ở trong chỗ đã được đào rất là sâu, đóng những cái móng thật là sâu. Thì Chúa nói rằng nước tràn lan, giống như nước lụt, nước bão vừa rồi, dòng nước chảy mạnh, xô bão, xô vào cái nhà đó, nhưng không xô động được. Tại vì nó đã được neo rất là sâu. Nói đến bão Ida thì thực sự chúng ta nhớ Colorado, chúng ta ở trên núi, không bị bão, nhưng mà cũng bị mưa, lụt. Tháng vừa rồi ở tại con đường Glenwood, đường xa lộ 70 đi Glenwood về hướng Tây Utah, mưa rất là lớn, và vì cháy rừng cho nên những cái cây bị chết. Mưa xuống, cây không có giữ nước được, không có cây để giữ nước, nước đổ xuống xối xả. Và chỗ đất mà không có cây đó bị xói mòn bởi dòng nước lũ, và nó đổ tràn xuống ngập con đường I-70 là xa lộ 70. Lấp cái con đường đó cần hơn 2 tuần lễ. Và những cái nhà, người ta thấy những cái nhà mà quanh cái triền mà chưa bị cháy, nước kéo hết sạch xuống. Những cái block nhà thiệt là lớn, thật là chắc, những cái cây hơn cả người ôm cũng bị nước đùa xuống. Những cái cây mà còn gốc lại mà bị cháy, không còn cái sự sống, nước cũng đùa xuống luôn. Thì chúng ta biết sức mạnh của nước kinh khủng lắm, không cái gì có thể chống lại được. Nhưng mà họ chiếu một cái nhà, cái cảnh nhà nó còn trơ trụi lại trên một mảnh đất trơ trụi luôn, là tại vì người ta nói là cái chủ nhà đó họ khoan, họ đóng thật là sâu trên một cái tảng đá thật là lớn, và nước đùa xuống quanh, đất đã lở hết, nhưng mà cái nhà vẫn còn trên những cái nền móng được khoan xuống, những cái trụ. Thay vì ở Việt Nam chúng ta họ đổ móng là dài, nên họ khoan thẳng xuống ở trên cái tảng đá. Hình ảnh nó được chiếu lên. Và đây là một bài học cho chúng ta. Nhiều lúc trong đời sống chúng ta đối diện với cơn bão trong cuộc đời, đối diện với cơn bão sức khỏe chúng ta, đối diện cơn bão việc làm của chúng ta, cơn bão tài chính ở trong xã hội. Tuần qua chúng ta nghe nói bên châu Á một cái công ty tài chính của Trung Quốc bị sụp đổ. Stock người ta bao nhiêu người ta đổ vào đó bị mất. Một số những người đây cũng bị mất. Nếu mà chúng ta đầu tư follow quanh vô những cái stock mà ảnh hưởng bên đó cũng bị ảnh hưởng, bị mất số tiền. Cơn bão tài chính không có lừa, không có chừa ai hết cả. Cơn bão sức khỏe, cơn bão việc làm, cơn bão tài chính, cơn bão của cải chúng ta sẽ thổi đến, chúng ta không biết được. Cơn bão của những sự mất mát về thân yêu của chúng ta cũng sẽ đổ đến. Nhưng mà nếu chúng ta có lời của Chúa thì chúng ta vững vàng. Còn nếu không, chúng ta mất niềm tin và chúng ta sẽ bị thất bại cũng như bao nhiêu người khác, không quý vị? Cho nên lời của Chúa nói là kẻ ấy sẽ giống như một người kia cất nhà đào đất cho sâu, xây trên nền bằng đá, nước trên nền là bằng đá, và dù nước tràn lan, dòng mạnh thật là mạnh kéo đi, muốn xô cái nhà đó cho sụp. Nhưng mà cái chữ nhưng đây là rất là quan trọng, nhưng không xô động được. Chúng ta đang sống ở dưới cơn bão thế giới đang đối diện là bão COVID tràn lan từ đông qua tây, từ bắc xuống nam, từ châu này, châu lục địa này qua châu lục địa khác, từ quốc gia giàu có đến quốc gia nghèo khó cũng bị ứng cơn bão này. Nhưng mà cái quan trọng, chúng ta có còn lại đó hay không? Người ta nói rằng trong thời kỳ COVID, tại vì giới hạn về cái con số distance giữa khoảng cách 6 feet 6 feet, cho nên số người ở nhà, số người nhóm ở ngoài parking lot, số ít người nhóm trong nhà của Chúa. Rồi học sinh thì phải học remote, có là cô giáo, thầy giáo thì dạy ở trường, học sinh ở nhà. Đến giờ nó bật cái điện thoại lên, rồi nó check in, rồi bắt đầu nó nhắm mắt, nó ngủ tiếp. Cho nên một năm qua đã là học sinh mắc căn bản hết. Cơn bão cuộc đời là như vậy đó quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta có niềm tin nơi Chúa, thì chúng ta không phải lo sợ, bất an, mất ăn, mất ngủ giống như vậy. Không biết chúng ta có nghe tin tức ở Costco đưa lên New trong Colorado chúng ta vừa đừng rồi không? À, tôi đọc qua cái news thì tôi thấy ở tại Cali ngày hôm qua người ta tranh giành nhau, người ta mua giấy giống như một năm về trước, tranh giành nhau để mua nước. Tại vì họ nó thông báo rằng tại vì cái chỗ làm ra giấy, làm ra đóng kết nước rất là ảnh hưởng vì những người công nhân làm bị dính Covid hay là tránh Covid đó. Cho nên cái số cung không đủ cho những người cầu. Và họ giới hạn mỗi người 2 kết nước thôi. Thì bây giờ họ nghe giới hạn á, thì tâm trí họ bắt đầu sao? Ồ, sẽ xảy ra giống như rồi. Và họ chen nha, họ mua. Nào là giấy, nào là nước, là tìm đủ cách để họ mua. Cơn bão cuộc đời sẽ đến giống như vậy. Và chúng ta nếu mà mình cứ để ý vô những hoàn cảnh bên ngoài thì chúng ta sẽ bất an. Một số người họ làm phỏng vấn, tại sao ông bà đi mua giấy như thế này? Thì có một người nói, thực sự gia đình tôi có 2 người thôi, tôi không cần nước, không cần giấy nhiều như thế này, mà thấy tại thấy người ta mua quá thì lại chạy đi mua theo. Ảnh hưởng, phải không quý vị? Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta cái chữ nhân. Chúa có quyền để giải cứu chúng ta ra khỏi dịch lệ độc hại. Và Chúa có quyền để ban cho chúng ta hơi thở, Chúa có quyền cất đi. Đây là cái nơi quan trọng nhất mà chúng ta cần nắm giữ. Nếu Chúa đem chúng ta về với Chúa và chúng ta không sẵn sàng với Chúa, gặp gỡ Chúa thì chúng ta chắc sợ hãi lắm. Thì đứng ở trong sự hiện diện của Chúa không quý vị? Mà đáng tiếc, có một số người họ nói lại Chúa là Chúa, giống như câu 49 như thế này: song kẻ nào nghe lời ta phán mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà ở trên đất mà không xây ở trên nền đá. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nó sụp xuống và sự hư hại lớn lao. Tôi xin đọc cái bản dịch mới để chúng ta dễ hiểu hơn. Ở đây nói là: nhưng ai nghe lời ta mà không thực hành giống như người cất nhà không xây cái nền, khi bị dòng nước cuốn mạnh nó sẽ sụp đổ và tan tành. Như vậy thì chúng ta thấy cái hậu quả, một bên là kết quả có sự bình an dù hoàn cảnh thế nào, dù quanh cuộc đời chúng ta như làm sao chúng ta vẫn bình an. Ngược lại với những người không có bình an, quý vị thấy rất là rõ. Một người không có bình an, chúng ta hỏi khỏe không? Hỏi công việc như thế nào, cuộc sống ra sao?
Ok.
Nhưng mà một người có bình an thì có gương mặt phơi phới lên, hỏi ông bà anh chị em khỏe không? Cảm ơn Chúa, khỏe lắm. Phải không quý vị? Dù cái chân hơi đau xíu không sao. Vừa rồi tôi làm bị té, làm phía trước này té, đập hai cái tay đây, hai cái đụng đô đau đó. Nhưng mà hỏi khỏe không? Tôi cũng cảm ơn Chúa khỏe. Tay hơi đau chút nhưng mà khỏe. Phải không? Chưa đến nỗi phải vô bệnh viện. Hỏi cuộc sống như thế nào? Cảm ơn Chúa, có sự đủ dùng. Ở đây không phải là đủ dùng nữa mà dư dật. Nhưng mà đôi lúc chúng ta cứ để hoàn cảnh, quý vị thấy ngày hôm nay tiền bạc mất giá. Đôi lúc chúng ta không muốn đi chợ nữa, tại vì đi cái xe chút xíu đồ phía dưới cái đáy mất trăm mấy hai trăm là cái chuyện thường, phải không quý vị? Mà mình thấy đối diện với kinh tế khủng hoảng như thế này, cuộc sống bên ngoài ảnh hưởng về sức khỏe lung tung, con người dễ bất an theo hoàn cảnh lắm. Nhưng mà nhờ lời của Chúa, chúng ta không phải giống như những người nghe mà không làm theo thì khủng hoảng, mất bình an, mất niềm vui. Chúng ta gặp gỡ những người chưa biết Chúa, hãy tin Chúa đi, tin Chúa đi. Mà ta nhìn đời sống chúng ta, họ không muốn tin Chúa chút nào. Lúc nào gương mặt giống như bánh bao chiều vậy á, mất cái sổ đỏ hay sao Việt Nam hay nói. Sổ đỏ là cái gì quý vị? À, sổ gạo. Không có vui được. Làm sao mà người ta tin Chúa qua nếp sống của mình được? Người ta sẽ tin Chúa không phải bởi lời nói của mình. Giống như tuần rồi chúng ta học, họ sẽ thấy hành động của chúng ta. Cái chữ Christian là những người Chris, là Chúa. Họ đáng sức, giàu là thầy tế lễ. Sinh là những người theo Chúa thì có hành động nếp sống giống như Chúa của chúng ta vậy. Cho nên nhờ Chúa, xin Chúa ban cho chúng ta là những người khôn ngoan, chứ không phải là những người ở hàng thứ hai. Chúa nói là những người nghe mà không làm theo lời ta giống như kẻ kia cắt nhà trên nền đất, không xây trên nền, và dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nó bị sụp xuống và hư hại rất lớn. Nhờ ơn của Chúa, xin Chúa cho chúng ta là những người bám víu lấy Chúa, dầu hoàn cảnh thế nào, Dù hoàn cảnh sẽ làm sao, thì chúng ta vẫn biết rằng Chúa đang làm chủ cuộc đời của mình. Ông Job nói như thế nào? Cảm ơn Chúa, Chúa ban cho, Chúa cắt đi, Chúa cho tôi sự giàu có, Chúa cho tôi trở nên nghèo khó. Và không những thế nữa, ông Job còn bị bệnh tật nữa, ghẻ chóc đầy người nữa. Và vợ ông còn nói, đến giờ phút này ông còn tin cậy Chúa sao? Hãy rủ xả Chúa đi và chết đi. Chúng ta thấy đó là lời của người vợ gần gũi ông, tay ấp tay gối gì đó, và còn lên án ông, chứ ông rủ xả thì rồi chết đi. Nhưng mà ngược lại tâm tình đó, thì ông Job nói là, cảm ơn Chúa, tôi trần truồng lọt ra lòng mẹ thế nào, thì tôi cũng sẽ trần truồng về với Chúa ra, giống như thế ấy. Chúa ban cho, cảm ơn Chúa, và Chúa cắt hết đi cũng tạ ơn Chúa. Và trong Thi Thiên 150, hàm vật chi thở, hành động sống, hãy cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa trong mọi sự, đánh trống cơm, nhảy múa, cái gì chúng ta có thể tạ ơn Chúa, ca ngợi Chúa. Và chúng ta để cái chữ sự sống và sự chết ở đây. Let everything that has breath, mọi vật có hơi thở, và Chúa cho chúng ta còn hơi thở, hãy làm điều gì quý vị? Praise the Lord, cảm ơn Chúa. Đừng có đợi đến phút cuối cùng hơi thở không còn nữa, chúng ta nói cảm ơn Chúa. Tuyệt vọng quá, không còn hơi nào, còn chỗ nào để nói là tôi còn cái chút là tôi biết thế nào tôi cũng lên thiên đàng, cảm ơn Chúa. Đừng, hãy tạ ơn Chúa khi chúng ta còn được. Đừng có giống như lời của vợ ông Job nói, hãy rủ xả Chúa đi rồi chết đi. Mà Chúa nói chúng ta còn hơi thở thì còn gì? Ngợi khen Chúa. Đó là cái sống của những người có lời của Chúa và con cái của Chúa thật. Chứ không phải là đợi hoàn cảnh xảy đến. Thịnh vượng thiệt là anh Chúa. Thất bại thì bắt đầu trách móc Chúa, tại sao vậy Chúa ơi? Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta có thể tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và biết xây dựng nền tảng đức tin của mình trên lời của Chúa, thay vì trên con người, trên xã hội, trên khoa học, trên TV, trên báo chí mà chúng ta nghe mỗi ngày, chúng ta sẽ bất an. Bước ra đời, dù thế nào chăng nữa, ngoài người ta như thế nào chăng nữa, vẫn vui vẻ và bình an. Gương mặt của chúng ta vẫn chiếu sáng, giống như lời của David nói, tôi đi đâu thì thần linh của Chúa bao phủ phía trước, ở phủ phía sau. Sự vinh hiển của Chúa bao phủ con dân của Ngài. Người ta sẽ thấy, người ta ngợi khen Chúa, giống như thơ đoạn 5, câu 19. Sự sáng của các ngươi phải soi ra trước mặt thiên hạ, để họ thấy các việc lành của các ngươi mà ca ngợi cha các ngươi ở trên trời. Đó là nguyên cái câu gốc mà Chúa Giêsu, nguyên cả câu thánh mà Chúa Giêsu khuyên con dân của Ngài. Dù bình an, dù thành vượng, dù cuộc đời thành công hay là thất bại, dù thế nào chăng nữa, xin Chúa cho chúng ta có một nếp sống bày tỏ là những người khôn ngoan, luôn luôn có lời của Chúa làm theo. Amen quý vị. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu. Xin Chúa ban phước cho chúng ta, để chúng ta là những người khôn ngoan nghe lời của Chúa và biết xây cất nền tảng đức tin của chúng ta là lời của Chúa, chứ không phải là bởi những gì mắt thấy, bởi những gì tai nghe mà chúng ta ảnh hưởng theo. Và nhờ Chúa, xin Chúa cho chúng ta là những người con cái của Chúa thật, để chúng ta nghe và làm theo, chứ không phải là những người chỉ nói là lạy Chúa, lạy Chúa. Và cuối cùng, không có một nếp sống, không có một cái việc làm để người khác thấy rằng chúng ta là con cái của Chúa thật. Xin Chúa ban phước trên ông bà chị em.